thành công lớn là nhân này. Cho nên lớn tuổi là không thành công lớn. Là tại vì nó gần này
rồi mình bỏ qua hết rồi, nếu mà bỏ qua hết nó trở thành cái không được.
Đến ví dụ như cái chuyện đó có thể đến
à,
tại vì mình có cũng chút nữa
à, rồi mình ăn năn
thì tự nhiên cái ngã mình nó xuống rồi cái tướng của mình không còn nữa, không có tạo tội nữa. Còn nếu như trong lúc đó vừa ăn cho nên không có gì hết, mình nghĩ là mình không có gì hết thì mình đáng gì đáng suy nghĩ thương cho cái người cái kia họ tạm biệt. Họ nói sâu, họ nguyền rủa, họ chửi mắng, thì như thế mình cũng phải lắm họ thôi. Bởi vì họ thì khổ, tại vì mình lắm họ cho nên mình mới khổ. Chứ nếu mình phải lắm họ thì có gì đâu khổ đó. Do đó mà khi một cái việc gì đã xảy ra là mình phải hiểu được. Bởi vì khi mình hiểu được như vậy mình khỏi phải tạo tác nữa. Hai nữa là mình không bao giờ gọi là làm cho tâm hồn mình nó chưa là nó lao cao, nó vọng động đó, nó chưa vọng động đó. Rồi cái sự vui vô đến của mình, mình cứ nghĩ rằng là cái số tiền mình vô đây là do trước nay mình đã có tin, mình đã có nhờ, cho nên bây giờ nó mới đến. Để cho nên có cái quả chứ. Nếu mình đặt cái giả sử, giả sử là cái số tiền này với cái may mắn này nó không có do nó mình đâu, thiệt ra mình nghĩ nó không do nó mình đời này, cho nên do nay đời trước thầu gian trước, hoặc là cái trước là nó mình đã nhau tầm đời trước. Tôi nói một cái ví dụ, những cái này thì nó phải có một chút tuệ nhãn mới nhận định được là như thế này. Ví dụ như cái gì không rồi người ta tự nhiên người ta đưa giấy lại hoặc là người ta kêu mình, người ta cho mình một cái địa vị rất quan trọng, cái địa vị đó có thể là cốt mạnh đó là đầu đấy, thì việc ta ở giữa đầu là không có cái gì để như nó có những cái cuốn nó vô hình mà mình không được. Chẳng hạn như đời trước nữa mình có những người con người cháu, thấy không, rồi mình qua đời. Chẳng hạn như hồi đó mình ở Phi Châu, mình nói cái ví dụ như vậy đó. Rồi thanh ra bây giờ đây nó qua, mình tái chiếc là trong 3-4 lần rồi. Rồi tự nhiên ở bên kia, con cháu chắc nó còn đương cầu người ở nhà phước vậy. Có cái ngày mình mất á, mà nó làm thương cho đường mô khi phong thanh mắt cầu đắp đường để nó hầu xuống cho mình. Nó hầu xuống cho mình. Đó, thì tự nhiên cái đó nó nói tự nhiên thì nó cũng lắm, nó cái dây diễn lực đó nó tương biến đó, rồi nó đến với mình mà mình không hiểu, mình cứ cho nó mày qua đi nhờ ra để là nhờ chưa thắng gì giúp cho mình chứ nó. Do đó cho nên quý vị nên nhớ, dầu cha mẹ ông bà mình mất có lâu đi nữa, cái sức cầu nguyện của mình chưa là chủ quyền pháp tổ ra các cụ mẫu á vẫn có được. Dù cho cái vị đó đã đi đầu thai rồi, thì khi mình cầu nguyện, khi mình làm phước hồi hướng vẫn được như thường ở bên đó, được một cái thế giới đó mà được. Đó là chưa nói tới cái gì như thế này là chưa được nhất nghiệp vạn tử, nhất nghiệp vạn sanh. Hay là trong chương địa tạng của tôi nói đó, nhiều khi mà bị gọi là không có nhiệm vụ đó, thiên vạn tức kiếp cầu xuất vô kỳ. Có nhiều người nói rằng ông bố con hay là ông nội con chết năm nay cũng 30 năm rồi, chắc là hết mất tư hết rồi, đi đầu sang đến đâu tư rồi cũng gì nữa. Có người nói như thế. Có nhiều người á thì lại nói rằng hồi trước á, nghĩa là 40 năm về trước, ông nội của chúng tôi hồi đó sang đây rồi, thành ra bây giờ để tới cái ngày thì phải làm con già như vậy thì nó cúng để mà cũng như sự tử với sự sanh giữ cho thì toàn bộ nó không giữ được chứ ha. Cúng nữa là bởi vì sao, cái chuyện đó là cái chuyện dĩ dã nó khác. Bây giờ nếu mà mình cần á, cái vấn đề là cúng bái là cái đó là để tưởng nhớ cái ngày sống. Cái sự thật ra cái quan trọng nhất là cái sức tàu luyện, cái điển lực tàu luyện của mình, cái đó mới là quan trọng. Còn cái cúng kiến đó là để hầu tưởng sự tử sự sanh sự vong sự tàu mình thờ chết cũng như cái lúc còn sống,
mình cúng kiến cái lúc mà đã qua đời, mình lý tưởng cũng như cái còn hiện tại, cái sự thật cái sức cầu nguyện nó quan trọng lắm. Do đó cho nên quý vị nhớ tâm lý này tị hay là cái điều tư một năm người ta xin lễ một hai ngày lễ trong trọng cho hữu quyền phát tổ ra thân phụ họ ở trong cái gia phả của mình, tức như là chẳng hạn như họ lê họ trần ở trong cái gia phả của mình để những vị đó người ta nhận phước lạc. Cho nên nói rộng chút để cho quý phật tử hiểu cái đó. Chứ rất nhiều người, tôi thấy rất nhiều người cái vấn đề đó là hiểu coi như là không có tâm thần. Rất nhiều người đã đi chùa lâu, đã đi rồi, đã cũng cũng kinh bái sáng rồi nhiều lắm, nhưng mà nói cái vấn đề chẳng hạn như mới học trước rồi ông bà cha mẹ không ăn dai, bây giờ tới cái ngày chị cứu là chúng ta cái đó. Hai nữa là chắc rằng là những các vị đó đã đi đầu thai và việc anh như đã tôi nói đó. Nếu gọi là thiên bản ức kiếp cầu xuất thiên thì mà thiên bản ức kiếp ở mình đây trăm năm năm chục năm nó có nghĩa lý gì đâu. Đó, thành thử ra nó liên quan mật thiết từ quá khứ cho tới hiện tại, rồi từ hiện tại nó sẽ có tương lai. Cho nên cái vấn đề khổ lạc cũng vậy, nó không phải từ hiện tại mình đâu, mà nó do cái gì trước, cái khổ cũng vậy thưa quý vị. Tại sao có những ngày trong tâm hồn mình thơ thấu, tự nhiên nó thơ thấu, có những ngày trong tâm hồn mình tự nhiên nó thấy nó buồn phiền, nó lo nghĩ cái gì, nó nhớ nghĩ cái gì mà cái kỳ lắm. Nếu mà mình ta học tập mình biết rằng là đó, cái chu kỳ của con người, cái tâm linh của con người hết vui tới khổ, như là hỷ nộ ai là ai hối được đó, nó đi chu kỳ. Mình có nhờ cái tâm niệm Phật hoặc là tỉnh tâm, tỉnh tâm tức là gì, là thiền để cái giờ nó kêu là thiền để cái nó khỏe con người. Còn nếu mà bị là không có thiền thì niệm Phật, niệm Phật để chi, để cho tất cả những cái buồn phiền những cái đó nó kêu là giảm thiểu, hoặc là nếu mà nó nhẹ thì nó giảm luôn, còn nếu mà nó nặng thì nó giảm bớt. Do đó cho nên muốn cho thiên chân tánh được thực hiện là chúng ta không nên lãnh thọ nhiều quá, cho nên trong cái phần trong này gọi là không thọ đó. Cái thứ ba là không xả thọ. Cái xả thọ là sao này, xả thọ ai biết xả thọ là gì? Xả thọ là vô biến, nhưng mà phải nhớ thế nào mới là vô biến, tức là không khổ không vui. Xả thọ nghĩa là như thế này nè, là ngoài cái khổ vui ra nó có cái gọi là linh trùng, cái kêu là tấm khấu lưỡng nan đó. Bây giờ tôi đơn cử cái xã thọ để một cái ví dụ gì thấy, ví dụ như bây giờ 2 giờ là cái giờ của quý vị nghe giảng, đi lễ Phật là đi nghe giảng, thì khi lễ Phật nghe giảng tất nhiên là mình sẽ thọ lãnh được pháp luân tam tăng của nhà Phật, thì cái đó gọi là lạc cái ra vui đó. Thì cái đó gọi là lạc thọ. Nhưng mà rồi cũng gần 2 giờ nó có người bạn ở Canada nói qua rủ đi nghe, phải không? Thì cái đó gọi là khổ thọ. Nó cái như là phải khổ là bởi vì cái giờ đó là cái giờ mình đã định là để đi lễ Phật cầu nguyện cầu nguyên giáng, thì cái đó nó gọi là lạc thọ. Rồi ngược lại á, là mình không có đáp ứng được cái nhu cầu đó, cho nên mình cũng khổ. Nhưng mà cứ ngồi nó chờ, để mà hay là đi và kê kè người ta mất kê, và nó ngủ quên người ta mới cứ ngồi để chờ. Coi lại đồng hồ 3 giờ mấy, 3 giờ mấy thì đi chùa lễ Phật như vậy cũng trễ rồi, vô người ta lễ nó nữa rồi vô coi nó nữa. Mà nếu mà đi vô trong kinh nghe thì cũng đã có tới đâu. Lúc bây giờ ngồi nhà âm thầm, âm thầm, thấy không? Thì người ta gọi đó là xả. Xả, xả nghĩa là tới đây cũng không được. Gọi là xả. Nên nhớ kỹ. Còn cái thương nó nằm ở trong cái khổ, cái thủy nó nằm ở trong cái lạc. Thì bây giờ ở trong này nói không thọ, thọ cái năm thọ như tôi nói đó, khổ thọ là thọ, xả thọ, việc không tham. Không tham thì ở trong kinh Phật cũng có nói năm thứ không tham thọ rồi bây giờ có tham tham cũng có thích năm thứ. Năm thứ cũng có gì là hai cái khỏi như vậy, một là tham tham gì nữa, cái gì mà đứng đầu đó nhớ gì vậy, một là tham nè chắc chắn. Thì cái chuyện mình nên hiểu rồi, chứ là nhân tham tài sắc tử, điểu tham tự sắc, sắc loạn. Mà nếu như cuộc đời mà mình không có tham tài thì làm sao sống? Nghĩa là cái nào không vừa phải thôi. Đừng có nên đi quá mức thường, đừng quá mức làm cái gì Đức Phật dạy cho là trung đạo nhẹ nhất nhẹ đế. Có ăn có cách sống để mà tu, có phương tiện nó có sống để làm tôi thì nó vừa phải thôi, đừng có nên cấp tiến nhiều vô ích. Nhắc thì bắt đầu làm đó mà thêm tạo nghiệp thân lo, thân lo ngủ được ăn được đó. Hai là tham, hai là tới à, hai là thân khắc thì dễ hiểu rồi à, ba là tới tham dành cho dành nước chứ dành à. Người nợ danh để nó đi trên nhà danh tướng nhà tướng đó, tham tài tham sắc tham danh danh tức là danh tiếng, nghĩa là làm sao cho có danh tiếng, làm sao cho cái nhà mình cho nó cao, cái giả nhà. Cho nên người con Phật á là cái giả nhà phải cầm xuống để cho cái chân nhà nó lên, mà cái chân nhà nó lên đó, tức là người được hoàn toàn sáng suốt giác ngộ. Cho nên thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới ra đời là ngài nói rằng trên trời dưới đất chỉ có cái chân ngã là đặc tôn, chân ngã là cái chân tâm của mình đó. Người đời phải chung cái giả ngã là đặc tôn, tức cái gì cũng tôn trọng cho cái giả ngã này, mà cái giả ngã một ngày nó sẽ xuống lầm bắt là nó nằm ở bên dưới, hoặc là đưa vô lò điều tấm một tấm một. Lúc đó lên đánh đi rồi còn gì đâu nóng nữa, còn tứ đại không à, cho nên vừa đó đó thành ra người đời đó thì đã lo cái danh của cái danh tướng của cái giả ngã. Người con Phật sáng suốt hiểu một chút cái giả ngã bỏ nó đi, ai nói ai chửi ai mắng mình gì cái thứ này nó không có gì, mình lo cái chân ngã, lo cái chân ngã cho mình, lo cho mọi người. Bước vào cái thang chân ngã tất nhiên là làm cái trợ duyên cho người ta tu tập, làm cái trợ duyên cho người ta nghe pháp, làm cái trợ duyên cho người ta tạo cái phước đức, đó là gọi là đưa cái chân, chứ không phải làm như vậy. Có nhiều người ta nói là danh không phải đâu, cái người mà danh tướng được biết lắm, danh tướng được biết là làm được một cái việc gì là rầm rầm luôn luôn, là cái bình thường người ta mà vì chúng sanh vì bá tánh vì đời người ta làm thì chúng ta biết nhiều lắm là sợ không có báo tin ra thì sợ bà con tôi bắt bùa mà nó làm tại sao báo tin để mình chia chút phước, chứ nhiều khi nhớ người ta cũng sức những cái gì đó người ta cũng hay không muốn nói tên làm ở gì, nhiều khi nó phiền lắm, phiền lắm kể nói tao người nói lui người hiểu biết người hiểu không biết người nó đổi chút chuyện nó gọi ra đó. Nhưng mà không báo tin cũng không được, không báo tin cũng rất nặng. Mà báo tin là mình đang bị dịch nhẹ, chứ không phải nhẹ. Đó, thành thử là tham tài, tham sắc, tham danh. Cái thứ tư là tham. Rồi tham. Rồi tham thì nó cũng vậy. Đó. Nhưng mà thật có gì đâu tham á. Thì tham nó tham cũng không biết có gì đâu tham. Có gì thấy đâu tham sợ là tham. Thì ăn có thể lo đâu chứ có gì đâu, phải mong mong được lại cô chứ không biết được không đó. Không, cái phần tục này á là nói là cao lương vị, nhiều khi nói rằng tập cái tánh sao mà có cái đó ăn mới được, không có cái đó ăn cũng được. Bây giờ mình bỏ cái tâm có nhiều chuyện ăn để mà sống lên là tu thôi, chứ đừng có lên bởi vì sao vì cái món ngon vật lạ đó
mà phải tạo ra trong các tiền, mà phải tạo ra các tiền tất nhiên là nó khổ vậy đó. Thì thôi bây giờ là anh ăn để sống, một ngày mình sống là lợi cho mình, tâm linh mình càng ngày càng sáng, một ngày mình sống là lợi cho đạo, lợi cho mình. Cứ người nào cũng vậy hết á, là coi như là cái vấn đề một ngày. Người nào cũng được như vậy là cho mình trước là lợi cho người, trước là lợi cho mình, cho nó phải cân bằng như vậy. Mình ăn mình no trước, nhưng mà làm sao phải lợi cho mình cho đạo, bởi vì cái tự lợi lợi tha đó là một phát hạnh. Đến cái thứ năm là vì đây là sao? Các bạn cho thằng ngủ cho mình bắt là tức mà ra, tức mà nó cũng chết vậy, cũng ra không? Nhưng mà nó đủ thì để biết vì là có nhiều người cuộc đời của họ họ ngủ mất nửa đời rồi, phải vậy không? Mới tới 9 giờ là nó rửa quả, là 9 giờ 8 giờ. Rồi ngủ tới 8, 9, 10 giờ sáng, ai chưa được khỏi để một ngày nữa, thì bắt đầu còn gì nữa. Cho nên thường thường người tu á là phải thức quyên địa số, đây là một trong đó, phải thức quyên địa số. Bởi vì trong kinh Phật nói người mà ngủ nhiều á nó chưa đến một ám ám mũi nên mà ám mũi không chịu chịu quên mũi thì ám mũi cũng chịu quên mũi chứ gì đâu, mà ám là tối mê là mê gì đó, các bạn thấy không? Đúng, cái người mà ngủ thường tốt, nhưng mà lượng cái thức của mình, ví dụ bây giờ trong cơ thể mình liệu được, mình liệu được bác sĩ họ nói là phải ngủ một ngày 6 tiếng, thời gian sẽ đúng không em, 7 tiếng thì mình chỉ như mình sâu hơn rồi ha, tập từ lúc đấy nè, hoặc là như thế này nè, ngồi thiền đó cũng là ngủ, nhưng mà phải ngủ không con nè, bởi vì ngồi thiền mà ngủ là ý như thế này nè, ngủ để làm việc, quý vị biết là ngủ là để đóng cửa sáu giác quan rồi, thấy không? Khi ngủ mắt không có tiếp xúc với mặt, tai không có tiếp xúc với tiếng, mũi không ngửi mùi, lưỡi không đến vị, nghĩa là thân không xúc chạm, ý không phân biệt, thì qua một giấc ngủ rồi con người mình nó ngồi thiền xúc để ý đi. Chỉ có ngồi thiền á thì cái ý, nếu mà chị nào mà nhất tâm cái ý giỏi đó thì lại đó nó ngủ mà ngủ được cái tỉnh. Cho nên ở bên đoạn Phật hành của ngài Độ Luân, ở trong hàng đệ tử của ngài nói là nên tập ngủ ngồi, tập lúc nó quen à, ngủ ngồi thiền đó sẽ nó ngủ luôn. Ví dụ như thế này là từ 10 giờ tối tới 11 giờ thì cái giờ đó phải chuyên tâm tĩnh lợi để làm việc, nhưng mà từ 11 giờ về sau á thì cũng ngồi như vậy, nhưng mà cho coi như là không có phải mà tham thiền tham cứu một cái câu gì hoặc một cái câu án gì thì để ngủ. Mới tập ra tâm số mấy sư người Mỹ họ ngồi ngủ phòng cái tâm số mà cũng như hồi xưa cái gì nó động cái tự thích không, như là cao phong nguyện thiền sư tam liên lập nguyện bất chuyên hàng đánh, ngài cao phong nguyện thiền sư ngài lập nguyện 3 năm tâm thầm, rồi ngài viết tôn giả nhất căn viết pháp trước tự, ngài viết tôn giả suốt một cuộc đời trên lưng không bao giờ nằm sát ý thiếu, viết bất trước tự viết lại lưng, viết tôn giả trên lưng người ta gọi là viết tôn giả viết lại lưng, nghĩa là suốt cuộc đời này không bao giờ nằm, không quen học giữ tấm thành nè, tại vì cái hầu mình mới thành được cha mẹ thì phải mắt là khi mà được bắt hầu qua đó là một cái rõ một bắt nó qua thì nó rất muốn hầu qua nè, không thích nằm phải phải ngồi với cái tư thế tĩnh hơn, còn nằm ngủ là cái tư thế chưa là ngủ mà ám ngủ thôi đó, thì không thọ không tham. Cái bài học hôm nay đó là không lãnh thọ khổ thọ lạc thọ xả thọ ưu thọ ý thọ, không tham tài không tham sắc không tham danh không tham thực không tham thị, thì nó vừa phải thôi để mà tiếp tục làm gì phúc lợi trang nghiêm. Bây giờ quý vị theo, nhưng mà cái này giảng rõ đó, quý vị cứ đọc đi đọc lại thấy nè, Chứ nó là phong giải này. Thì lắng nạp ở nơi tâm. Tâm rất là phong nè. Thứ chữ đó là tầm đi, tầm đi, tầm đi. Là sao phong mà lắng nạp gì đâu được. Lắng nạp ở nơi tâm gọi là thọ. Cái gì mà mình lắng nạp từ trong tâm mình thì gọi là thọ. Cho nên quý vị nha, đừng thèm lãnh họ nhiều. Quý vị sẽ sống theo tuổi thọ. Chẳng hạn như kia mãn nghiệp của mỗi người từ 60 năm, mà bây giờ cái tâm mình ý xả từ bi vui tư luôn luôn không có lãnh họ những sự khổ, có thể sống thêm một thời gian. Còn người mà lãnh họ cứ hết mừng rồi giận hết giận rồi tức hết tức rồi thương hết thương rồi buồn hết buồn lo, người ta mong già, mong già. Là nếu mà quý vị muốn cho tướng hạnh quan bình định sẽ làm thành điều. Phàm người đối với trần tướng bên ngoài, trần tướng là tất cả những cái gì về cái cảnh đời bên ngoài đó, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ việc tốt đến việc xấu, không luận hoàn cảnh thuận hay là nghịch, chỉ đem tâm thương ghét đều gọi là thọ. Hãy cái cảnh thuận thì mình thường thường chứ, mà hãy cái cảnh nghịch thì nó mới nửa mắt thứ nó nửa mắt là cho nên sau thanh lên nên nó cũng bình rõ nên vậy đó, nó khổ lắm. Cái đó là nhiều lần cái đó nó nhập trong hai đại tích á, sau trên trên đại tích người nó khổ. Ngược lại tất cả cảnh thuận nghịch không thọ thô mà chỉ phần tế cũng gọi là thọ. Không thọ thô là sao? Ví dụ như họ chửi, họ mắng, họ nhất mình thì việc ra ở bên ngoài mình làm như là không có, không có, không có động để tâm, nhưng mà trong này nó là tù tù trong mình, cái đó không chịu, cái đó không bật ra. Thì phải làm sao mà phần thô bên ngoài cũng bỏ mà phần thế bên trong cũng khó. Tu tập mà nổ được bao nhiêu đó, tu hành Bồ Tát hay nổ rồi. Quý vị nhớ. Cho nên bây giờ quý vị làm sao cái vấn đề này, tôi phải tập. Tập. Tập thử đến này. Tập không có cách gì tập không? Hàng ngày, chuyện gì nó đến tại đây. Hay là lỡ mà huynh đệ nào, bữa nào rồi nó chưa được thọ một chữ, cảm mình tới đó. Cảm nó tập thứ nhất nha, niệm Phật hay gì là họ. Mà niệm cho nó một ngày, nó cứ nói là niệm nó cứ nói gì của người lại nghe. Thì cứ mọt lúc được không? Dạ. 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 Đúng tâm chân thường, mà nếu mà không có dùng cái tiếng mà nó khác thì nó không bị, không bị ở đó đi chú nha. Không bị. Cái gì con hiểu không ngay. Nếu mà không có cái... Không bị ở đó. Nếu mà không có cái đó thì... Tôi xin thưa quý vị như thế này. Ví dụ như bây giờ nói chuyện ở trong... tăng chúng là trong hàng Phật tử, tăng chúng như vậy đó. Nếu mà nó bị lớn, lớn tuổi đó, thì giảng dạy là phải dễ nghe. Còn thường thường mấy cái chùa mà có mấy chú cái gì đó nó cũng hiểu. Chàng là khổ, lớn khổ, không là thùng là khổ, không trận lên trận xuống thì nhiều khi còn cách nhau mà đèo cách dạy nữa thì dễ không được. Mình dạy không được thì mình chịu trách nhiệm. Ở trong kinh có cái câu kêu là giáo bất nghiêm sư chi đọa. Nếu mà mình dạy không có trang nghiêm thì ông thầy ông ai lỗi, thành ra phải làm hồn làm hổ cho tự thật nó tu hành là về dẫn tới cái gì nữa là trả là còn dẫn tới gì nữa. Còn đối với như nhiều cơ rồi là cũng phải nhiều chứ cũng đang đập đàn đập lê chưa nói vậy là bắn rồi chứ không làm việc được chứ không có bước qua gì nữa đúng không. Người ta cái nhiệm khi ra lộ đời lên rất nhiều các ngài gặp cái hạnh ngộ lắm, rất nhiều quyền có ngày quyền cũng sẽ đúng sanh về cái cảnh vụn, có nhiều ngày tùy thì cũng sẽ đúng sanh về cảnh nghịch, nghĩa là nhân sẽ đốn phá nhưng mà không bao giờ làm hại gì các ngươi. Nhưng mà thánh nhân chúng ta không nghe, dù là chúng ta gian truyền nghe điều nhân phật rất khó lắm, không phải dễ đâu. Những người mà nói thuận cho hết thì còn không được giải một vấn đề, mà nếu không dùng cái kim cương đánh thì khó được thành. Nhưng mà cái quan trọng nhất là người mà gọi là gia tổ thanh á, dĩ nhiên là cái vấn đề như tôi vừa nói đó, là tất nhiên là thị nộ ai là ai ai ổn định, đừng cho nó xâm nhập vào chân tâm, cái điều đó là điều quan trọng. Còn cái chuyện bên ngoài, cái chuyện làm thân làm mổ bên ngoài nó khác. Bây giờ tôi đơn cử ví dụ như thế này đó, là quý vị rõ, vô cùng rõ. Ví dụ bây giờ quý vị có những đứa con, những đứa con nhưng mà nó vướng quá thì nó khổ quá thì nhiều khi quý vị có thể làm sao mốt cho đứa con lên, hay là thần làm hổ phải nói là nghĩa là không cho tiền nữa, không cho quần áo, không cho chuyện này chuyện kia, là bế tắc. Chứ sự thật ở trong lòng quý vị đâu có thể làm hại con người, nên nhớ về là khác gì tăng niệm một cách là như vậy, nó không có thể đâu. Sự thật mà nói thì cái căn bản là thua con thì Phật cũng vậy, Phật đã chúng sanh mẫu ái tử. Nhưng mà nhiều khi Đức Phật không phải dùng cái thần lực, nhiều khi dùng từ bi, nhiều khi dùng trí tuệ, nhiều khi dùng trí xã, đủ hạng người mẫu người một tánh. Con cháu trong nhà năm bảy đứa thôi, mẫu người một tánh. Người thì thật chịu rất mọt, người thì phải nói sẵn, phải cách nghĩa cả giờ này qua giờ kia. Nhiều khi họ nghe đó, còn cách nhiều người là chỉ nói tốt qua cái gì mình phấn đòi nợ quay không chịu nghe khổ lắm. Chúng ta thấy vậy đó, là người thực hành lên mình hiểu cho nó rõ ràng.
Ngược lại tất cả cảnh thuận nghịch không thọ khô mà chỉ thọ tế cũng gọi là thọ lãnh thọ. Chỉ có lưu tâm động niệm đều gọi là thọ của thầy thôi. Chỉ có lưu tâm thôi, động niệm thôi cũng gọi là thọ. Mà làm sao mà như mặt nước hồ thu là cái chuyện không phải là dễ. Không phải là vấn đề dễ. Nếu xét căn bản tiền thọ tức là ngã. Cái căn bản tiền tại sao mình lãnh thọ là vì ngã. Cái ngã vi tế chưa quên, cái gì cũng cái ngã hết. Cho nên nhiều khi nghĩ xét cho thiệt kỹ, quý vị nghĩ là cho kỹ đi. Cái gì mà cũng đem cho nó ngã mình hết, mà cái ngã nó đâu có thiệt. Quý vị nghĩ đó, nhiều khi mình xét lại cái thân mình từ đầu đến chân qua, mình nghĩ mình bực nó ghê lắm. Cho nên làm sao để cho cái pháp thân thanh tịnh nó hiển lộ. Còn cái pháp thân tứ đại này, mình lỡ thọ một lần thôi, những lần sau đừng thèm lãnh thọ. Nếu có thì liên quan quá xanh, hoặc là nếu có thì có cái gì hay hơn nhỉ? Chứ không thôi thì nó mệt lắm. Cái đó phải ý thức rõ ràng. Đã thông suốt pháp vô ngã thì vô thọ. Người mà không có ngã tức là không bao giờ lãnh thọ. Ai nói thì nói. Ngã năng thọ đã không nên gọi là không thọ. Cái ngã năng thọ mà không có lãnh thọ thì gọi là không thọ. Và người không thọ là người cao quý lắm. Người đó có thể gần Phật, gần Bồ Tát, gần Thánh Nhân một cách dễ dàng. Còn tại vì người gần xa Phật, xa Thánh Nhân, cái kim can tánh mình không có hiện được, là tại vì cái lãnh thọ của mình quá bén nhạy đi. Người ta nói chưa hết câu là mình run lên được. Thấy không? Chưa nói hết lời là mình thấy là khổ não trong lòng. Như thế là gần sao? Làm sao mà giải tỏa được? Thường thấy mình chưa đủ gọi là tham. Ta định nghĩa cái chữ tham. Tham là như thế nào? Là thấy mình chưa đủ. Tham tài, tham sắc, tham danh. Nếu mà mình thấy mình đủ rồi đó, thì mình sẽ tham. Đặc biệt để ý đi. Nếu mà mình thấy mình bất cứ một việc gì, tại vì mình thấy mình chưa đủ. Ví dụ như mình giờ mình đã có hai cái đồng hồ rồi. Nếu mà mình sao nó đủ rồi, sao mình tham cái thứ ba là gì? Bởi vì tại vì mình thấy chưa đủ, cho nên thấy cái đồng hồ tốt hơn cái nữa là để đi rồi. Quên Phật rồi để đi cái đồng hồ. Tất nhiên là cái tham chưa bỏ, chưa đủ.
Ham tiền vui ngũ dục,
không thâu dứt đó. Tham là tham, toàn là tuy nó nhiều hàng hà sa số tham, nhưng mà nó nằm trong năm anh này không, không có ngoài anh này năm anh này đâu. Cho nên phải diệt trừ đó. Tham tìm vui ngũ dục không thâu dứt gọi đó là tham, tham cầu phước đức cũng gọi đó là tham. Nhớ nhớ cái điểm này dùng giúp nghe. Tham muốn niết bàn cũng gọi là tham. Thì những cái tham mà tham ngũ dục á, thì cái tham đó là để đi tới cái sự mà kêu là khổ đau quá nhiều. Còn nếu mà tham về phước đức á, thì nó nhẹ chút nhưng mà vẫn khổ. Thí dụ hiện bây giờ đây, quý vị chúng ta đều có phước đức. Nếu không có phước đức thì làm sao mà phải gặp người mà lại gặp được Phật pháp, gặp được thiện căn, gặp được thiện nghiệp, thì cái đó có phước đức. Nhưng mà cái phước đức đó nó kêu là hữu tướng, mà hữu tướng có ngày nó hết, có ngày nó hết thì nó đọa lạc nếu mình không nuôi, không nuôi cái gốc phước đức đó. Còn tham muốn niết bàn cũng gọi là tham. Cái niết bàn mà mình còn tham có cái cảnh niết bàn thì cái niết bàn nó không có thiệt đâu. Cái niết bàn chứ là tự tánh thanh tịnh niết bàn, cái niết bàn nó tự nhiên, mình tập cái tính làm thế nào mà niết bàn lúc nào nó cũng hiển lộ trong con người mình thì cái đó khó. Khó nhưng mà quý vị chúng ta tập được chứ không phải làm được đâu. Nhớ tập, tập lúc là nó quen, cái gì cũng thản nhiên, đừng có quay là nó phiền phức nhiều. Tập lần tập lần đó. Cái vấn đề tôi thường thưa với Phật tử đó là không phải mình bỏ một năm, một tháng, không năm, bởi vì cái căn bản phiền não của mình là tích trữ từ đời nào tới bây giờ. Thay vì mình học đạo, mình tu luyện, mình tụng kinh niệm Phật á, là mình bỏ lần đầu, bỏ lần đầu thật sự mình phải bỏ. Chứ không thể là, không thể là bỏ bên ngoài không mà bên trong cũng bỏ. Là ý nói vậy. Bồ Tát sau khi ngộ lý vô ngã, sau khi ngày ngộ được lý vô ngã, không tham nghĩ ngũ dục, không tham nghĩ ngũ dục, mà cũng không rủi tìm phước đức, không chạy ra tìm phước đức. Bởi vì phước đức mà mình còn muốn có thì cái phước đức nó nhất định nó phải có ngày nó hết. Còn cái phước đức mà vô tướng á thì mình hưởng mãi mãi, mà phước đức vô tướng là chỉ tu không giải thoát. Không tiến tới niết bàn, bởi vì cái niết bàn mà mình còn cầu thì cái niết bàn đó không có thiệt của mình. Cho nên cái niết bàn hữu duy, niết bàn vô duy nó chưa phải là niết bàn của mình. Niết bàn của mình là tự tánh thanh tịnh niết bàn, hay là muốn ra làm lợi ích cho chúng sanh là vô trụ xứ niết bàn. Cái niết bàn không có chỗ nào không có, mình tới chỗ nào cũng tự nhiên. Ở cái chỗ thanh vắng cũng tự như, ở cái chỗ đông đảo cũng tự như, ở cái chỗ mà đang thanh bình cũng tự như, ở cái chỗ đang chiến tranh cũng tự như. Đó là vô trụ xứ niết bàn. Ai được? Thế nên gọi đó là không tham. Không tham nghĩa là vậy đó. Giải cái chữ không tham với không thọ, không thọ không tham. Tại vì ta cái phần thanh văn tu Bồ Đề Đức Phật gọi, nếu Bồ Tát dùng bảy thứ báo đầy đủ đầy ra hàng xa thế giới đem ra bố thí. Nếu mình đem vàng bạc ngọc lưu ly, ngọc pha lê, ngọc sang từ, ngọc xích châu, ngọc mã não mà đem ra bố thí hàng hà xa thế giới thì ai cho cái đó cũng là, ai cũng cho là được. Nhưng mà vì cái đó nó còn là tướng, mà đã có tướng thì có ngày nó phải hơn. Cái chuyện nó đương nhiên. Còn đây nè, nếu lại có người biết được tất cả pháp vô ngã, sự vật thân ta cũng vô ngã, hoàn cảnh cũng vô ngã, tất cả những cái gì đó không phải là vô ngã, là không thật của ta, chứ có gì đó là cái gì thiệt của mình hết á, cái linh tánh của mình đó, cái đó mới nói là thiệt của mình. Còn tất cả đều là giả tạo hết. Thành tựu được đức nhẫn, mình cuộc đời khi mang cái thân này rồi, cái gì mình cũng phải nhẫn, nhẫn 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 tập đầu
cái gì bắn ra tầm tự tâm,
tầm tự tâm đó nghĩa là hàng từ hư vô nhẫn, nhẫn từ giải là hư vô đó, nghĩa là thân nhẫn, khẩu nhẫn, ý nhẫn, Nếu thân mà nhẫn không không đủ mà miệng phải nhẫn, mà miệng nhẫn không không đủ mà ý phải nhẫn, ba cái đó là nhẫn được rồi á, thì cái luôn ngã một cái dễ dàng. Tại vì đó nó không có, mình thấy nhiều khi nghe lời Phật dạy, Phật hành ráng, Phật hành ráng chịu đựng lắm, nhưng mà sao biết trong này nó cứ nó gì thật, nó cứ cuộn cuộn qua, nó tức quá, mà cái này tức quá phải nói luôn, anh đừng ngủ được, nó khổ rồi, rồi phải la, phải nói một trận gì đó rồi mới ăn được, ngủ được, nó phải đau đó. Chứ không phải là bất tử, mà biết nghe giảng lời Phật dạy là dạy đúng, nhưng mà chịu không nổi, ta tự nhiên xem vậy đó, nó khổ vậy đó. Mà rồi phải nói cho nên chân tổ biết như vậy đó, chân tổ mới bày ra cái sự tụng kinh cho các chùa các phỏ là để trị cái việc đó đó. Chứ việc ra người tu là tỉnh đủ rồi, tỉnh là đủ rồi, đi đứng nằm ngồi ba người thanh tịnh là đủ rồi. Nhưng mà bây giờ chân tổ nói vậy không được, cái hạng đó là hạng thượng căn thượng trí nha, còn những cái hạng trung trí, hạng căn hạng trí á phải cho họ la. Bởi vì cái miệng là họ phải nói ngoài, họ nói là không nói là bệnh. Thành ra không vô tục là kinh ra cho nó đỡ, chút đỡ á. Không nên là kinh thấy nó đỡ, nó rất nó nhẹ nhàng lắm. Rồi hết tụng là còn biết nữa. Đó, nó lợi lại cái chỗ đó đó. Cho nên có nhiều người quý vị biết không? Ta nói là nội có cái nói không à? Mà cắn nữa đừng có nói nữa. Cắn một cái là bệnh đó. Mình bỏ ăn bỏ uống là cho mấy lần nữa, mà hãy cho nó lại từ buổi sáng là đầu nó thảnh bệnh, kinh thảnh bệnh lắm, như qua mùa xuân biết rồi, cái nghiệp đó là thắng. Cho nên là trong nhà Phật có những cái thời gian mà buổi là tịnh khẩu cắn khẩu, cái tịnh khẩu nó có nghĩa là đừng nói chuyện đời, nhưng mà tụng niệm cắn khẩu là không ăn. Các bộ coi như là không tụng, chỉ ở tâm tâm thôi, không có nói ra, không có dùng được hơn.
Anh này cái người biết cái có người mà mình
biết mà. Nhớ nghe nè, mình nhận cái nó khỏe. Nhận có nghĩa là mình cứ nghĩ rằng cái người đó với mình là một thể với nhau, đồng thể đại viên. Họ chửi mình, tức như họ chửi họ. Thôi mình cứ nghĩ đôn na nó vậy đi, nghĩ vậy đi để cho nó đỡ chút. Hoặc đã dạy họ với mình đồng một bản thể, mình làm cho họ đau khổ tức là mình đau khổ, thôi đi mình cứ hỷ xả hết đi, cứ như thế đó được, lầm chứ còn sở dĩ mà người ta khổ não như vậy, đúc thành khấu như vậy là người ta thấy khác đi không, người này khác với người này khác với người này, nên nếu mà giống như là tầm thể đại bi á thì không đến nổi. Cho nên Đức Phật biết, ngài biết hết cái bệnh của chúng sanh, mà ngài nói rằng phải tất coi tất cả chúng sanh của mình đồng một bản thể như nhau. Bản thể chưa là đồng thể đại bi đó, mà đã là đồng thể đại bi thì đâu có ai làm khổ cho ai, bởi vì làm khổ cho người ta tức là mình khổ, bởi vì có một thôi. Đó, cái độ đó ngắn làm sao mà quý, nhưng mà có nhiều người nói giả, Phật nói thì chúng con nghe cũng phải lắm thầy ơi, nhưng mà làm vậy nó thiệt thòi quá. Thiệt thòi cái gì cho trong nhà, thiệt thòi gì đâu, nó thiệt thòi quá. Hồi trước nhé, chứ bây giờ cũng được đâu, ăn thua đủ à. Nó hồi trước thì khác, hầu mà còn chưa là cơm là ngang ngon á, thì không sao cũng được, chủ cũng được. Bây giờ thì cô cũng là ngang ngon, cứ việc làm tốt, thì cái chuyện đó là hết rồi, đã cứu rồi, phải không? Nó khổ vậy là, chứ nếu mà nhẫn á, bây giờ đây nó tính đức nhẫn này, còn vậy nó đức nhẫn. Hoặc nói giàu đen của bố thí, không bằng cái người nào kêu là quán vô ngã để mà hoàn thành cái đức nhẫn. Đó. Bồ Tát này thắng hơn Bồ Tát chỗ đạn công đức, nghĩa là cái vị này hơn các vị trước đem ra bố thí, đem ra bảy bốn báo mà bố thí nhiều như số các công hành. Vì sao? Vì cớ sao? Này chúng tôi Bồ Đề, vì các Bồ Tát không thọ phước đức, nghĩa là không lãnh thọ phước đức, không lãnh thọ phước đức vô hữu tướng. Nhưng mà làm sao nó mất cái phước đức vô tướng được? Hãy cái phước đức vô tướng mình không thọ thì tự nhiên nó có phước đức vô tướng. Tôn Bồ Đề bạch Phật rằng, thưa Thế Tôn, thế nào gọi là Bồ Tát không thọ phước đức? Ngài Tôn Bồ Đề hỏi lại, thế nào gọi là Bồ Tát?